Chúa, chúng con cầu xin Chúa hãy phán với chúng con. Chúng con muốn, chúng con ở đây đã nghe tiếng phán của Chúa. Cơ Chúa hãy, chúng con muốn được tiếp tục trong ánh sáng của Chúa. Cảm tạ Chúa về ánh sáng của Chúa để cứu chúng con. Tình cho Chúa soi sáng cho chúng con và phơi bày tất cả ra. Cảm tạ Chúa về Chúa phục hồi sự tương giao với Chúa. Cảm tạ Chúa về con đường mà Chúa đã bày tỏ cho chúng con. Và chúng con ở trong được sự tương giao với Ngài thường xuyên. Chúa ơi, tối nay chúng con muốn tìm kiếm mặt của Ngài. Tất cả chúng con, những người có mặt trần mà chiêm ngưỡng Chúa sẽ được biến đổi theo hình ảnh của Ngài từ vinh hiển này sang vinh hiển khác. Câu này trong Côn Tô thứ nhất. Chúa ơi, chúng con muốn trải nghiệm với sự biến đổi từ vinh hiển này sang vinh hiển khác. Cảm Chúa tại sáng, soi sáng chúng con tìm kiếm Chúa trong buổi nhóm này. Cảm tạ Chúa ơi, Chúa đã mở con đường ra chúng con đến với Ngài. Cảm tạ Chúa vì chúng con được phép đến gần Chúa, tương giao với Chúa và tương giao với cha, với con và với lẫn nhau. Chúa ơi, chúng con tìm kiếm Chúa. Chúng con cầu xin Chúa cho sự sống của Chúa tương đổi cho chúng con mà được gia tăng. Cảm tạ Chúa đã ban chúng con sự sống của Ngài và Ngài muốn cho chúng con được sống dư dật. Chúng con muốn trải nghiệm điều này. Cảm Chúa ơi, sống của Chúa tương đổ trong mỗi chúng con. Cảm tạ Chúa vì chúng con được ở trong sự ân điển của Ngài. Chúng con muốn nhận biết vinh hiển của Chúa nhiều hơn nữa. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Chúa vì Chúa là người duy nhất ban sự sống cho chúng con. Chúng con đến với Chúa để Chúa phán với chúng con, để chúng con muốn đi theo Chúa trong tất cả mọi sự. Đức Chúa Trời tác động trong anh em. Cảm tạ Chúa vì Chúa tác động cho chúng con, cho chúng con muốn và làm thành nó. Cảm tạ Chúa vì Chúa là đấng tác động trong chúng con. Cảm tạ Chúa vì Chúa tác động trong tất cả, nhưng bắt đầu việc của Ngài trong chúng con mà Ngài cũng kết thúc công việc của Ngài trong tất cả chúng con. Anh Chúa hay làm trọn công việc của Chúa trong chúng con. Chúng con muốn lớn lên trong tình yêu thương và trong sự vâng phục. Chúa ơi, chúng con muốn bước đi trong ánh sáng như Chúa là trong ánh sáng vậy. Và Chúa hãy bỏ mọi bóng tối trong chúng con, để không còn bóng tối nào cả trong chúng con cả. Nên Chúa hãy soi sáng tất cả mọi ngăn trong lòng của chúng con, để không có ngăn nào còn bóng tối cả. Xin Chúa hãy soi sáng tất cả mọi ngăn trong lòng của chúng con. Chúng con khi Chúa muốn Chúa khi Chúa đến thì không còn có bóng tối nào trong chúng con cả. Nếu chúng ta xưng nhận tội lỗi của mình, thì Chúa là thành tín trung bình và công bình, và rửa sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã rửa sạch chúng con khỏi mọi điều không công bình. Xin Chúa phán với chúng con. Cảm tạ Chúa vì chúng con không, Chúa đi trước để chúng con không phạm tội nữa. Cảm tạ Chúa là đứng bên vực chúng con. Chúng con muốn dùng đến những điều này. Cảm tạ Chúa vì huyết Chúa lúc nào cũng có sẵn cho chúng con, và huyết của Ngài rửa sạch chúng con. Chúa ơi, tối nay chúng con đến với Chúa. Xin Thầy phán với chúng con. Xin làm thêm sức cho chúng con. Tối nay, anh Chúa ban chúng con nhiều ánh sáng. Chúng con cần ánh sáng của Chúa. Chúng con cần sự Chúa tha thứ chúng con, để chúng con không phạm tội nữa. Chúng con muốn có một cái sự sống, sống với một sự sống như vậy, không phạm tội nữa. Anh Chúa cho điều này trở thành hiện thực của chúng con. Cảm tạ Chúa về ánh sáng của Chúa tối nay. Chúa chúng con có nhiều ánh sáng Chúa hơn nữa. Cảm tạ Chúa vì chúng con được đi trong ánh sáng này và có thêm bản chất của Jerusalem mới. Cảm Chúa, anh Chúa cho chúng con được xứng đáng để ở gần Chúa, được chiêm ngưỡng Chúa. Thưa Chúa, hãy độ mới chúng con. Chúng con muốn chiêm ngưỡng đấng sống ở trong ánh sáng. Ở Jerusalem mới không có mặt trời, không cần mặt trời nữa, không cần đèn nữa. Tôi rất là quý con đường này mà được ghi trong văn thứ nhất đoạn 1. Nếu chúng ta nói mình không phạm tội thì chúng ta tự lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta xưng nhận tội mình thì Chúa thành tín công bình tha thứ mọi sự không công bình cho chúng ta. Đây là cái cách rất con đường rất là quan trọng. Và huyết của Chúa luôn rửa sạch chúng ta. Vì chúng ta cũng hay thường bị ô uế bởi những cái bụi của thế gian này. Và tôi nghĩ là tôi nhận thức rằng tôi rất là cần cái sự rửa sạch của Chúa. Điều này không có nghĩa là chúng ta cố ý phạm tội. Nếu chúng ta xin nhận tội của mình, thì Chúa thành tín công bình rửa sạch chúng ta. Đây là một cái con đường để chúng ta đến với bàn thờ của lễ thiêu. Và sau đó chúng ta có thể tiếp tục, sau đó chúng ta có thể được thuộc đi đến với Chúa, đi vào sự tương giao với cha và với con. Chúa là con đường của chúng ta, là con đường mà chúng ta phải ý thức đến với Chúa và xin Chúa ý thức, xin Chúa rửa sạch chúng ta. Không phải là thỉnh thoảng mà chúng ta phải thường xuyên. Chúng ta cần tới Chúa rửa sạch chúng ta khỏi mọi điều không công bình. Tôi đã thực sự quý điều này, làm điều này trong tất cả mọi lúc. Khi Chúa nhắc nhở thì tôi đến Chúa để Chúa rửa sạch tôi. Chúa ơi, trong buổi nhóm này chúng con cũng muốn đến sự tương giao với cha. Đây không chỉ là một buổi nhóm mà chúng con muốn được thông công với cha và với Ngài. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã mở con đường này cho chúng con, để Chúa đã kêu gọi chúng con đến được tương giao với cha và với Ngài, để chúng con nhận biết Chúa. Chúng con cầu xin Chúa trong cái buổi nhóm này, Chúa phán với chúng con. Không phải chúng con nói mà chúng con cũng muốn được nghe được tiếng của Chúa. Thì Chúa hãy nói với hội thánh của Chúa, hãy hiện ra với chúng con. Chúa ơi, tối nay chúng con khao khát Chúa phật phán với chúng con, xin hãy nói với chúng con. Chúng con muốn nhận được thức ăn tốt của Ngài. Chúng con không muốn sau buổi nhóm chúng con cũng như vậy, mà chúng con muốn được Chúa biến đổi chúng con. Cảm tạ Chúa vì chúng ta bởi hỏi của Ngài chúng con có thể tiến tới với Ngài được, và Ngài rửa sạch chúng con khỏi mọi tội lỗi. Tôi đã đọc Timôthê thứ nhất 1 câu 15 hồi thứ năm. Tôi để ý là có nhiều điều trong tôi cũng còn nhiều bụi bặm, và tôi đã đọc và là Chúa là chắc chắn đáng tin trọn vẹn mà nhận lấy trong những kẻ Đấng Christ đến cứu kẻ có tội. Câu 16, nhưng ta đã đổi ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con ánh sáng, và chúng con có thể tiến lên với Ngài. Để chúng con cảm tạ Chúa là của lễ chuộc sửa phạm của chúng con. Cảm tạ Chúa vì Chúa chữa lành chúng con và thương xót chúng con. Cảm tạ Chúa vì chúng con có thể tới với Chúa, đến với Chúa trong mọi lúc được. Đấng Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Cảm tạ Chúa, Chúa đã đến để cứu chúng con hoàn toàn. Chúa ơi, trong buổi nhóm này chúng con cũng muốn được Chúa cứu chúng con nhiều hơn nữa. Cảm tạ Chúa về lời phán của Chúa cho buổi nhóm này. Cảm tạ Chúa về lời phán hàng sống của Chúa. Chúa ơi, chúng con giờ muốn được ăn uống Chúa bởi cái lời phán của Ngài. Cảm tạ Chúa về lời phán của Chúa. Cảm tạ Chúa về tất cả những gì Chúa đã phán với chúng con. Chúa ơi, chúng con muốn ở trong lời phán của Ngài và muốn giữ nó. Chúng con muốn ăn trái cây sự sống nhiều hơn nữa. Chúng con muốn ở được trong tình yêu của Chúa. Hebrew 7 câu 25. Tôi đã quý điều trong đó. Ta hãy tự hãy đọc. Về Đấng Christ là bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời. Vì Ngài là hàng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Cái chữ cầu thay đây còn có nghĩa là bênh vực, giống như là một luật sư. Cảm tạ Chúa vì Chúa có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa vì nhờ Chúa mà chúng con có thể đến gần với Đức Chúa Trời. Tối nay chúng con muốn dựa đi toàn bộ cái lối này để đến với Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa vì Chúa luôn cầu thay cho chúng con, bênh vực chúng con và mang chúng con đến nơi chí thánh. Cảm tạ Chúa, Chúa cứu chúng con, có thể cứu chúng con toàn vẹn. Chúa ơi, cảm tạ Ngài. Chúa có thể cứu chúng ta toàn vẹn. Cứu toàn vẹn những người nhờ Ngài đến với Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa vì chúng con có thể đến với Ngài được. Vì Chúa hàng sống để cầu thay cho chúng con. Cảm tạ Chúa vì Ngài cầu thay chúng con. Để chúng con có thể đến với mục tiêu được. Nhờ Đấng Christ. Để chúng ta ở trong Chúa và bởi Chúa mà đến được với Cha. Để Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Cảm tạ Chúa về Chúa cầu thay cho chúng con. Cô Tô thứ nhất, đoạn 1. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ được gọi không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng có nhiều kẻ quyền thế, chẳng có nhiều kẻ sang trọng, nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian này để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời chọn những sự hèn hạ khinh bỉ ở thế gian cùng với sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có. Cảm tạ Chúa về sự kêu gọi của Ngài. Chúng con muốn làm vững chắc cái sự gọi của Chúa. Ở trong giờ đại học hôm nay chúng tôi đã có phát một chút, con phát một xíu gặp số người. Chúng tôi không phải là những người khôn ngoan. Tôi đã thấy được là quý bởi đức tin mà chúng ta có sự chắc chắn và cả sự hiện thực nữa. Tôi thấy là đau đau buồn khi những người mà họ kiêu ngạo. Cảm tạ Chúa về về sự kêu gọi của Chúa, quý giá của Chúa. Thế Chúa phải cứu nhiều người hơn nữa, những sinh viên nữa. Đó còn tôi thứ nhất, đoạn 1 từ câu 26 tới câu 28. Tôi cũng có một cái kinh nghiệm khi tôi muốn treo một cái biểu ngữ. Có những người phản ứng một cách gay gắt. Họ đọc những cái tựa đề của cái cười nhạo, cái tựa đề của cái buổi thuyết trình. Thì chúng ta không có đáng để chúng ta tranh luận với họ, mà chúng ta phải tiếp tục đi tiếp để phủi phủi bụi khỏi giày của chúng ta. Chúa phải chuẩn bị lòng của những người mà Chúa muốn cứu khỏi thế gian này, những người mà Chúa đã chọn trước. Nên Chúa cho nước của Chúa đến cái thành phố Göppingen. Chúa ơi, Chúa hãy dùng những cái buổi thuyết trình này để làm cho kẻ thù bị sỉ nhục. Cảm tạ Chúa vì tất cả những cái sự mà từ chối. Nhưng mà lời của Chúa không có trở về một cách luống không. Thế Chúa cho chúng con tình yêu dành cho lại con người. Chúng con không có bỏ cuộc. Ma quỷ càng càng rúng động thì thánh linh của Chúa ngày càng tuôn chảy nhiều hơn. Xin Chúa hãy làm cho lòng của những người của thành phố đó trở nên mềm mại, những người được Chúa chọn. Tôi cũng muốn gửi lời chào thăm của vợ chồng Manfred. Chúng tôi đã cùng nhau hát. Những người anh em nó cũng rất vui mừng về những điều trong trang web của anh em. Họ họ muốn đi dự buổi thuyết trình nhưng mà tiếc rằng họ đi không đi được. Nhưng mà họ rất vui nếu mà dự dự online được. Nếu mà anh em có cái link, một hai tuần nữa sẽ có buổi thuyết trình ở thành phố đó, thành phố khác. Xin Chúa cho những người là nhận được những được thơ hay những người thấy được cái biểu ngữ đó, và họ xin Chúa cho họ nhớ tới Chúa, nghĩ tới Chúa. Chúa hãy mở mở cái cửa ra trong thành phố đó. Tuy có nhiều người tuy có nhiều sự từ chối, nhưng mà Chúa cũng có một cái con đường để cho Chúa có kiếm được đầy đủ người ở thành phố Göppingen, đủ số người Chúa muốn. Chúa hãy gửi xa lời của Ngài đến Göppingen và để cho kết trái. Nên Chúa hãy chúc phúc cho những anh em đến thành phố đó. Chúa cảm tạ Chúa vì Chúa là đấng làm cho người được sống động. Nên Chúa hãy kêu gọi những người mà Chúa muốn kêu gọi. Hãy mang những người đến những người mà Chúa muốn cứu rỗi để họ hướng về Ngài. Xin Chúa dẫn dắt chúng con đến những người đó bởi Thánh Linh của Ngài, bởi thành phố Göppingen và những cái vùng lân cận. Xin Chúa hãy cứu họ. Cảm tạ Chúa vì Chúa dẫn dắt chúng con và chuẩn bị. Cảm tạ Chúa về những việc làm Chúa đã chuẩn bị sẵn. Chúng con muốn nhận biết những việc làm Chúa đã chuẩn bị sẵn cho chúng con, mà chúng con muốn làm theo đó. Cảm tạ Cha về châu báu đời đời mình đã ban cho chúng con. Cảm tạ Chúa chúng con có Ngài. Tạ Chúa chúng con có Ngài. Cảm tạ Chúa, Chúa chết thập giá vì chúng con. Cảm ơn Chúa cũng đã nói rằng hãy đến với ta những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy gánh lấy cái át của ta và học theo ta, Người ta vì cảnh của ta dễ chịu, ách của ta nhẹ nhàng. Hỡi tâm hồn ta, hãy ngợi khen Chúa. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Chúa tối nay. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa là vua chúng con. Vì cảm tạ Chúa vì Chúa là thức ăn thật của chúng con. Cảm tạ Chúa vì chúng con có thể rời bỏ thế gian được. Và bây giờ chúng con cũng có thể vui mừng trong Ngài, dù như bây giờ chúng con vẫn có thể chịu khổ. Chúng con cảm tạ Chúa vì chúng con có thể gánh được cái sự sỉ nhục của Ngài. Bị xin Chúa thương xót những người mà họ nhạo báng Chúa, họ không biết họ họ làm gì, họ không biết họ đang làm gì. Cảm tạ Chúa vì chúng con là chuyên thế gian, bởi vì Chúa là đức tin của chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa vì Chúa là đức tin của chúng con. Cảm tạ Chúa là sức mạnh của chúng con. Chúa là tất cả của chúng con, và Chúa chúng mang chúng con đi tiếp, cho dù thế gian nói gì, cho dù trong hoàn cảnh nào, chúng con đến với Chúa. Chúa là mục tiêu của chúng con. Cảm tạ Chúa vì chúng con không bị ngăn cản. Cảm tạ Chúa vì ân điển của Ngài. Xin Chúa giúp chúng con sử dụng thời gian này. Cảm tạ Chúa vì chúng con có thể trải nghiệm Chúa được. Sáng nay tôi đã đọc trong Ephesos 4 câu 18. Điều này đã tôi thêm sức cho tôi. Câu 17. Vậy điều này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ và lòng họ cứng cỏi, nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung. Sáng nay tôi rất là ngạc nhiên về cây hiểu biết, về cây sự sống. Tiếc rằng ở trong một trường đại học và đa số trong dân thì người ta ham muốn hiểu biết, nhưng mà không có muốn cây sự sống. Xin Chúa ban cho họ ánh sáng và chữa lành cái lòng cứng cứng cỏi cho họ, cho trường đại học đó. Xin Chúa cho gặp được những người có lòng mở lòng cho đón nhận lời của Chúa. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm chiều nay. Một cái người anh của tôi cũng có đến, chúng tôi để cùng đi dạo, và Chúa đã nhắc cho tôi khi tôi ở nhà rồi hãy mang một gói tờ rơi để đưa cho người ta. Sau đó tôi vâng lời và tôi cầu xin Chúa cho tôi một cơ hội, và chúng tôi đi dạo với nhau, với anh tôi. Sau đó tôi có cơ hội để tặng lời kinh thánh và đưa tờ rơi cho người ta, và tôi cảm thấy vui. Cảm tạ Chúa, tôi muốn cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho tôi niềm vui. Rồi đó tôi cũng trải nghiệm được Chúa là đấng chiến thắng, để chúng ta có thể trải nghiệm được. Tôi thấy lòng của con người, cho Chúa hãy chinh phục thêm một người đầy tớ cho Chúa. Có những cái cho Chúa để Chúa thưởng thức. Cảm tạ Chúa, Chúa đã chết cho tội lỗi cho cả thế gian. Chúa ơi, chúng con cầu xin Chúa cho một cái mùa gặt để cho nhiều người những người nhiều người trong giai đoạn cuối là được cứu. Chúa ơi, cũng con muốn cùng cùng trong giai đoạn sắp tới này, cùng muốn chinh phục nhiều người cho Chúa, cho vương quốc của Ngài. Cho dù chúng con ở đâu, chúng con cũng muốn gặp nhiều người cho Chúa. Cảm tạ Chúa, vì Chúa là của lễ chuộc tội lỗi cho tất cả, không chỉ cho chúng ta mà cho cả thế giới. Cảm tạ Chúa cho cả thế giới. Chúng ta hãy đọc những câu kinh thánh này trong thư gian thứ nhất câu 5. Đây là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em, rằng Đức Chúa Trời là ánh sáng và trong Ngài không có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, đấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta giao thông với nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội của chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng nếu chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối và lời Ngài không ở trong chúng ta. Hỡi con cái bé bé mọn, ta viết cho các con những điều này để cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi cho chúng ta. Không chỉ vì tội lỗi của chúng ta thôi đâu, cũng vì cả tội lỗi thế gian nữa. Đây là truyền giảng mà chúng tôi đã nghe và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là ánh sáng và trong Ngài không có tối tăm đâu. Cảm tạ Chúa vì không có bóng tối nào cả. Chúa ơi, chúng con cũng không muốn có bóng tối nào cả. Chúa ơi, chúng con không muốn phạm tội. Nếu chúng ta nói mình được giao thông với Chúa mà còn đi trong bóng tối, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Chúa ơi, chúng con muốn bước đi trong ánh sáng. Nếu chúng ta đi trong ánh sáng như chính mình Chúa trong ánh sáng, thì chúng ta giao thông với nhau vào huyết của Đức Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Đó câu 7. Cảm tạ Chúa và Chúa thì chúng con có đấng cầu thay bênh vực chúng con cùng ở với Cha. Và huyết của Chúa rửa sạch chúng con. Cảm tạ Chúa vì Chúa là đấng thành tín công bình, tha thứ cho tội chúng con và làm chúng con sạch khỏi mọi điều không công bằng. Cảm tạ Chúa với lời hứa này của Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn lãnh nhận nó bởi đức tin. Chúng con muốn áp dụng nó. Có anh em nào muốn chia sẻ không? Trong hội nghị, tôi càng ý thức hơn nữa. Có điều quan trọng là tôi có sự tương giao với Cha. Đó là cái trung tâm. Chúng ta có thể làm nhiều thứ, có thể làm nhiều từ cho Chúa, có thể giảng phúc âm, hay là mời mời người ta, hay là phát tờ rơi, đọc kinh thánh. Tôi cũng làm nhiều điều đó, là nhưng Chúa cho tôi thấy tôi thiếu sót ở chỗ là tương giao với Cha. Đây là điều rất quan trọng. Và Chúa đến để muốn mang chúng ta đến sự tương giao này. Chúa muốn kéo chúng ta đến sự tương giao với Cha. Và Chúa muốn chúng ta mang chúng ta vào đó. Tôi ra đi để ý rằng tôi cần sự tương giao với Cha. Và bởi đó là con đường sự sống. Và trong hội nghị, tôi để ý rằng tôi cần sự sống. Tôi thường hay để ý rằng thực thấy nhiều lúc mệt mỏi, khó khăn. Nhưng mà từ hội hội nghị rồi, tôi để ý rằng tại vì tôi không muốn đến với nguồn nguồn của sự sống. Ví dụ khi tôi khát, tôi cần thì tôi biết tôi phải uống, nhưng mà trong trong quá khứ tôi không 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 ý thức, thì tôi khát tôi phải đến với Chúa để uống và đến với nguồn. Và cái nguồn nước này chỉ có đến bởi có bởi sự tương giao với Cha thôi. Chúng ta đến ta sẽ uống, không không có cái nguồn nào khác cả. Và đó chính là cái nguồn, là cái cây sự sống. Chúng ta chỉ cần có chạy tới đó rồi đọc có vài câu, và sau đó là trong đầu là nghĩ tới những gì gì đó phải phải làm. Chúa cho tôi thấy rằng tôi phải được làm thanh sạch, tôi cần được tẩy sạch khỏi những điều đó. Có nhiều đó không phải là những cái tội lỗi lớn, và đó chỉ là bụi bận của thế gian, những sự bận rộn, những cái điều lôi cuốn chúng ta. Và tôi phải ý thức, phải múc nước từ nguồn nước đó. Chúng ta phải uống nước từ cái nguồn đó. Đó là cái nguồn của tất cả mọi sự. Nếu chúng ta không ở tới nguồn thì làm sao mà có thể sống của Chúa được? Không thể nào được. Có thể chúng ta biết phải làm cái gì đó, có phải biết chung trong đầu, nhưng mà lại để ý mình là yếu đuối, không có sức. Điều đó tùy thuộc vào, tại đó là lý do là vì ta không có đến với cái nguồn. Và từ hội nghị, Chúa cho tôi cái ý thức đó, hay tôi để ý nhiều hơn nữa, tôi phải làm nhiều hơn nữa, phải 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 luôn đến với cái nguồn để uống Chúa. Đến với nguồn có nghĩa là Chúa phán với chúng ta, Đức Chúa Trời phán. Khi chúng ta đến với cái nguồn nước thì cái bằng chứng là Chúa phán với chúng ta qua một câu kinh thánh nào đó, và đó là ánh sáng. Khi nếu mà Chúa phán với chúng ta, thì Chúa hay Chúa bày tỏ cho chúng ta, thì ánh sáng của Chúa được tỏa cho chúng ta. Và do đó chúng ta được vững mạnh ở bên trong lòng. Chúng ta nhận biết Chúa và có thể làm theo ý Ngài. Cảm tạ Chúa vì Chúa muốn mang chúng ta trở lại. Chúa muốn mang chúng ta tới đó. Chúa muốn mang chúng ta đến nguồn của sự sống và sự thông công với Cha. Tôi cũng muốn ý thức về ở trong Ezechiel có nói đến cái dòng sông sự sống. Ở sau đó Ezechiel đã đi vào trong bước vào trong cái dòng sông đó. Lúc đầu là chỉ mới cái mắt cá thôi, sau đó đầu gối. Tới lúc đó, tới lúc đó ông phải phải bơi, không thể nào đi tiếp nữa. Nên Chúa phải làm gì tất cả mọi thứ cho chúng ta. Thỉnh thoảng Chúa ban chúng ta một cái công việc nhỏ để làm, nhưng hay là có những lúc chúng ta không làm gì được mà chúng ta phải bơi ở trong dòng sông sự sống. Tôi để ý là Chúa muốn muốn ban chúng ta cho nhiều bài đủ loại bài tập để chúng ta có thể sống với Chúa và được cai trị bởi sự sống của Ngài. Thật là tuyệt vời vì nước sự sống ở trong Ezechiel, cái dòng sông này, cái sự dòng sông này làm cho tất cả mọi điều đều trong tất cả mọi cái sinh vật đều sống sống động. Dòng sông chảy tới đâu thì đều có sự sống cả, tất cả đều được sống động cái nơi mà dòng sông chảy đến. Rất là tuyệt vời. Chúng ta thấy rằng chúng ta ở trong có thể được chở trong dòng sông sự sống và Chúa sẽ ban nước từ ngai vàng của Ngài để chúng ta sống động, trở nên sống động bởi bởi nước của này. Chúng ta hãy ở trong trong cái dòng sông sự sống này. Đây là điều rất là quý giá. Chúa muốn chúng ta đi đi sâu vào trong cái dòng sông sự sống này và bơi ở trong đó để chúng ta không có tự làm hết sức mà Chúa cùng làm với chúng ta. Chúa, chúng con muốn ngợi khen Chúa và Chúa muốn chúng con ở trong dòng sông sự sống của Ngài. Ngài là nguồn của sự sống. Ai ai uống bởi ta, nước của ta thì sẽ không bao giờ khát nữa. Chúa ơi, chúng con tin những gì mà Chúa phán chúng con. Chúa chính là nguồn mà chúng con muốn ở trong Chúa. Chúng con muốn sống bởi Ngài. Chúng con muốn được cai trị ở trong Ngài. Cảm tạ Chúa ơi, Chúa đâu dạy dỗ chúng con. Và Chúa muốn cho con được cai trị qua cái chức tế lễ này. Chúng con muốn sống, muốn được cai trị ở trong thẩm quyền của Chúa để cho nước của Chúa đến trong cái thời gian này. Để chúng con có Chúa cha có một cái lời lời chứng để chúng con có thể biểu lộ Chúa ra trong cái bóng tối này, để Chúa có được cái sự biểu lộ của nước của Chúa. Nên chúng con cầu xin Chúa làm cho tất cả chúng con sống động ở trong dòng sông sự sống của Chúa. Hãy nhưng Chúa hãy dẹp bỏ tất cả mọi sự chết hay những gì mà cho cha không có đẹp lòng. Chúng con xin dâng lòng chúng con để cho cha làm như vậy. Nhân thứ nhất là hai câu hai, Ngài là cựu lễ chuộc tội lỗi cho chúng ta, không chỉ cho cả chúng ta mà cho cả thế giới nữa. Cái câu này rất là mạnh mẽ. Ngài là cựu lễ chuộc tội lỗi. Chúa đã dẹp bỏ tất cả mọi tội lỗi của chúng ta, không chỉ của chúng ta mà cả thế gian nữa. Câu một, hỡi con cái bé mọn ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội. Thôi, câu này rất là mạnh mẽ trong văn thứ nhất đoạn hai, giống để cho con khỏi phạm tội. Tôi muốn sống bởi cái sự sống này để tôi không phạm tội nữa. Chính vì vậy Chúa là của lễ chuộc tội lỗi chúng ta. Giăng đã viết cái chương thứ nhất để cho chúng ta biết chúng ta không có phạm tội. Nếu chúng ta phạm tội thì có đấng cầu thay bào chữa cho chúng ta. Nhưng mà mục tiêu rất là cao đối với con người, là người chúng ta trên trái đất này. Vì chúng ta có tâm hồn để sa ngã, cái mục để chúng ta không có phạm tội. Đối với tôi thì đây là một cái tiêu chuẩn rất là cao, nhưng mà có thể đạt được. Tôi muốn đạt được điều với tất cả các anh em. Hallelujah, để chúng ta không khỏi phạm tội. Trong hội nghị qua những cái sự buổi thông công thì Chúa thay đổi cái nhìn của tôi về tình yêu thương. Trước đây tôi hay nói là tình yêu của Đức Chúa Trời, rồi tôi đã không hiểu tình yêu của Đức Chúa Trời là gì. Tình yêu Đức Chúa Trời tích cực, chứ không chỉ là một cái cảm xúc gì, không phải là cái gì đó ở bề mặt mà nó rất là sâu đậm. Dạng thứ nhất, đoạn một có điều điều rằng này mà ai ai yêu Đức Chúa Trời cũng yêu anh em mình, ai yêu mà chúng ta nhận ra chúng ta yêu anh em và giữ những điều răn của Đức Chúa Trời. Sau đó tôi thông qua một người anh em đó đã hỏi tôi rằng chúng ta có yêu Đức Chúa Trời thật sự hay không, chúng ta có thể làm chứng cho tình yêu chúng ta đối với Đức Chúa Trời không, là chúng ta yêu con cái Đức Chúa Trời không. Tôi nghĩ là tôi yêu Đức con cái Đức Chúa Trời, là yêu Đức Chúa Trời. Ở đây nói rằng nếu chúng ta yêu yêu Đức Chúa Trời và giữ gìn điều răn của Ngài, tôi muốn có tình yêu này, tình yêu này muốn sâu chúng ta. Ở chỗ khác ghi rằng Ngài đã ban con một của Ngài để chuộc tội cho cả thế gian. Chúa đã ở một mình ở trên thập giá nhưng lại gánh tội lỗi cho tất cả mọi những tội trong tương lai của nhân loại. Chúa nói tất cả mọi người hãy đến cùng ta nhưng không ai đến. Hôm nay chúng ta có thể thưởng thức cái sự sống của Chúa mà Chúa đã tuôn đổ trong cách đây 2.000 năm. Chúa đã ban tặng chúng ta sự sống này. Tại sao? Vì chúng ta có thể trải nghiệm tình yêu của Chúa ở sống bởi sự sống này. Nếu không có tình yêu này, không có ánh sáng thì không có sự sống, và không có sự sống thì không có tình yêu thương. Tất cả ba đều thuộc về nhau: ánh sáng, tình yêu, sự sống. Tôi đã nhận ra trong lòng của tôi rằng tình yêu của Đức Chúa Trời, tôi đã quý tình yêu của Chúa. Tôi đã nhận biết và tôi biết bây giờ tôi biết cách để đã lãnh nhận tình yêu của Chúa nhiều hơn nữa. Ở trước trước đây là những cái tình yêu xác thịt hay là những cái cảm xúc gì đó, nó chẳng là gì cả, chẳng liên quan đến tình yêu của Đức Chúa Trời cả. Tôi cảm tạ Chúa về cái sự biến đổi này. Hay yêu Đức Chúa Trời và giữ gìn điều răn của làm theo điều răn của Ngài. Tôi có thể nói với Chúa ơi, con giữ giữ cái những cái điều răn của Ngài, nhưng mà cha sẽ nói lên thế tại sao con lại làm như vậy, và điều răn của Chúa thì không có nặng. Tôi muốn giữ điều răn, nếu mà tôi yêu Đức Chúa Trời thì tôi giữ điều răn của Chúa không có khó, sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Nếu mà tôi ở trong làm điều đó bằng tình yêu thì tôi ở trong sự sống. Cảm tạ Chúa về ánh sáng, sự sống và tình yêu của Ngài. Cảm tạ Chúa, xin Chúa cho ba điều này được thành hình trong con. Cảm tạ Chúa về con. Hồi trước đây con bây giờ con chỉ có muốn đã dùng tới một chút xíu thôi. Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về sự tương giao với cha và với con và lẫn nhau. Tức là chức tốt thời gian đã tập trung vào cái sự tương giao. Trong chương thứ nhất hay nói thường xuyên tới sự tương giao với cha với con và sự tương giao lẫn nhau. Đây được là điều mạnh mẽ. Giang không chỉ viết và chỉ viết không phải chỉ vì biết và đó là cái kinh trải nghiệm của ông ta. Giang cũng bày cho biết những gì mà ngăn cản sự tương giao này. Ví dụ nếu chúng ta có tội lỗi, chúng ta phạm tội thì chúng ta không thể nào mà tương giao được. Và Giang cũng cho ta biết chúng ta có giải pháp. Vì chính Chúa là giải pháp. Chúa đã hiến dâng chính Ngài để mang chúng ta trở lại với sự tương giao với Cha. Tôi rất là thưởng thức điều này. Chúa đã từ bỏ tất cả và ngày nay Ngài vẫn tiếp tục làm để chúng ta bước vào trong sự tương giao. Tôi để ý rằng trong cuộc sống hàng ngày của tôi không có quý cái sự tương giao của Cha nhiều. Ở trong tuần này cha Chúa đã Chúa nhắc tôi lại Thi Thiên 27 câu 4. Đó cũng là cái sự khao khát của tác giả Thi Thiên, cũng muốn được vào trong sự tương giao. Tôi đã cầu xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời ở trong nhà Đức Giê-hô-va, hãy nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Trong tuần này Chúa luôn hay nhắc tôi nhắc nhở tôi để dùng thời gian để ở trong nhà của Chúa, chứ đừng có đi ra khỏi nhà của Chúa. mà ở trong nhà của Chúa. Thì tôi biết là Chúa cũng hay thử nghiệm, tôi cũng hay thường nói là cái khác, sự khao khát duy nhất của tôi là ở trong đền thờ của Chúa, nhưng mà Chúa cũng hay thử thử nghiệm tôi, xem tôi có nghiêm túc hay không, có tôi có bị phân tâm nhanh như thế nào khỏi những điều khác hay không, hay là có nhiều chuyện để làm bữa này làm bữa kia, rồi những bận rộn, nhưng mà là tốt, cảm tạ Chúa. Bởi qua câu này mà Chúa kêu tôi hãy quay trở lại với sự tương giao. Trong sáng thế ký mà tôi đã đọc, chụp sáng ký 3, cái vấn đề đầu tiên của Eva là Eva đi ra khỏi sự tương giao với Chúa, nên đã bị Satan lừa. Để tôi được để ý ở đây sáng thế ký 3 câu 12, Adam nói: người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Điều đó để cho phơi bày tôi ra, thỉnh thoảng có ai đó gửi tin nhắn gì cho tôi. Rồi tôi nói là người ta gửi tôi rồi, bây giờ tôi sẽ xem nó đi. Nhưng mà cuối cùng là có sự chết chờ đợi tôi. Rồi Chúa nhắc cho tôi lại: đừng có ăn tất cả những gì mà người ta gửi cho con. Mày hãy ở trong cây sự sống, ở bên cây sự sống. Chúng ta biết chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải lắng nghe sự tương giao với sự thức giàu của mình, tỉnh tại có những điều gì khác ảnh hưởng tới chúng ta, cho chúng ta ăn cái gì đó, nhưng mà chúng ta phải ý thức rằng chúng ta đang ăn cái gì, chúng ta phải ở bên cây sự sống. Chúng ta đừng có quên những người tín đồ bị bắt bớ. Tôi đã từng ở châu Phi, ở phía nam của Sahara, mỗi ngày có nhiều người bị chết với tự bị tử đạo vì đức tin, nhiều hơn mọi những chỗ khác. Và ở Hàn Quốc cũng vậy, ở Triều Tiên cũng vậy, Bắc Triều Tiên cũng vậy. Một cái điệp viên của Trung Quốc hay là Triều Tiên cũng giả bộ học giải cũng giả bộ giải phúc âm để bắt người ta, họ đi tới nơi này tới kia để bắt các tín đồ cà trộn vào trong đó. Có số vùng thì người Hồi giáo và người Cơ Đốc nhân sống chung sống gần với nhau. Có một người tên Chúa đi vào trong một cái đền thờ Hồi giáo và ban và cho người tặng cho một cái ông trùm ở đó một cái quyển kinh thánh. Sau đó cái ông kia ông cũng cảm ơn. Ở đây chúng ta có thể nhóm lại, chúng ta phải cảm ơn Chúa và chúng ta có thể được tự do ở đây, chứ không, cái đó không phải lúc nào đều cũng ở trên thế gian này được. Vừa rồi chúng tôi đã cầu nguyện cho các những cái thế giới Hồi giáo để cho họ tin Chúa. Là tôi ý thức ngày càng cầu nguyện cho những nơi bị bắt bớ. Giữa đây những cái gì vì còn Đức thì có nhiều tội lỗi rồi về đồng tính rồi giới tính thứ ba. Thì rồi nói rằng cái sự phán xét bắt đầu trong nhà của Chúa. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có đây có đức tin sống động. Xin Chúa chúc phước cho anh em. Nhưng mà thực ra chúng ta cũng bị Satan bắt bớ. Tôi đã nhận thấy nhiều hơn. Satan là xảo quyệt. Cái những cái sự bụi bặm của bụi bụi bặm của trái của thế giới này, rồi những cái gì mà trên internet, thực ra Satan cũng bắn chúng ta bằng những cái điều đó. Tuy đó không phải là cái súng súng đạn thật, nhưng mà là súng đạn thuộc linh. Và nếu ta không để ý, dân đã nói là nếu ta không có cần có bám chặt đứng Chris thì chúng ta sẽ không thoát thoát được ở những cái tên đạn tên lửa. Tôi để ý rằng có nhiều cái mũi tên lửa đã bắn cái tôi qua những cái chúng ta không có để ý rằng nếu ta không không để ý thì chúng ta cũng sẽ bị chết thuộc linh. Chúa đã nói rằng một con lạc đà chui qua lỗ lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước thiên đàng. Chúng ta ở đây tuy ở nước Đức chúng ta còn bị nhiều vấn đề hơn là ở bên ở châu Phi. chúng ta không muốn, tuy chúng ta không muốn nghèo, chúng ta có đầy đủ, chúng ta đầy đủ, nhưng mà đó là sự cám dỗ. Paulo nói là hãy cảm ơn trong mọi sự, và tôi chúng ta không ý thức là chúng ta đưa Đức Trời ban tặng chúng ta. Nếu chúng ta ngã thì chúng ta phải đứng đứng dậy, nên ta học để đứng tức là bước chặt khỏi mọi cái sự cám dỗ. Ta phải học ta phải học để trải nghiệm sự giàu có của Chúa. Cho dù nếu ta không có cũng có ý thức được như vậy, chúng ta phải muốn muốn có một cái sự cơ nghiệp của Chúa, sự cơ nghiệp của Chúa giàu có hơn mọi điều của thế gian này. Chúng ta được Chúa ban, chúng ta được dự phần vào những gì mà quan trọng hơn tất cả mọi điều của thế gian này, như như sự hòa giải của Chúa Giêsu. Chúa đã trả tất cả mọi giá cho chúng ta, không còn mắc tội với Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta đã làm được việc, chúng ta đã làm gì để xứng đáng điều đó? Tôi đã làm điều gì mỗi ngày? Tôi đến buổi nhóm và dâng của lễ cho cha, và tôi hỏi Chúa có phải là điều Chúa muốn không, mà Chúa nói là Chúa nói là Chúa muốn tất cả 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 lòng của con. Chúa Giêsu nói rằng thức ăn của ta là làm theo ý của cha, đó là ngài sống sống theo theo lời của cha. Tôi cũng muốn được có thức ăn như vậy, như trong trong Giăng 4, tôi muốn sống bởi lời của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa về lời của ngài và về ánh sáng. Tên Chúa ban nhật ban chúng con giữ sáng hơn, chúng con muốn được tương giao với ngài, con muốn thấy sự vinh hiển của Chúa và từ bỏ mọi điều khác. Xin Chúa cho con sự thông hiểu nhiều hơn về gì mà Chúa muốn với chúng con. Ánh sáng cũng ban cho sự thông hiểu, càng lúc mà càng tối thì không thấy gì cả, chỉ có việc chúng ta sẽ không biết gì cả. Nhưng khi nếu Chúa ban cho chúng ta ánh sáng để chúng ta hiểu biết được ý của ngài, thật là quan trọng. Chúa muốn chúng ta nhận được nhiều ánh sáng của ngài, ánh sáng tác động để chúng ta cùng tác động với Chúa. Ánh sáng có kết quả, và cái bông trái đó cũng là nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời để chúng ta cầu nguyện cho theo ý muốn đó, để tâm trí chúng ta được đổi mới. Hôm nay chúng ta có lời của Đức Chúa Trời và những gì ngài bày tỏ chúng ta qua ánh sáng, rồi chúng ta có thể cầu nguyện được ở trong trong công vụ các môn đồ để giảng phúc âm ở xứ La Mã, rồi nhiều người đã tin Chúa. Nhưng lúc đó không có nhiều kinh không 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 có kinh thánh, nhưng có nhiều người được cứu. Lúc đó không có hiểu biết, có nhiều người được cứu nhưng mà họ không biết phải cầu phải cầu họ không biết phải cầu nguyện như thế nào. Được Thánh Linh phải cầu nguyện cho họ, lúc đó họ cũng không có biết phải cầu nguyện gì, nên họ cầu nguyện theo các tiếng lạ, tại vì lúc đó họ không biết nhận ý muốn của Đức Chúa Trời. Giống như đứa trẻ vậy, khi khi mà đứa mới đứa trẻ mới bắt đầu học nói cũng nói lung tung như vậy, và bắt đầu thì như vậy là đúng thì là tốt, nhưng mà nếu sau đó càng đi theo Chúa thì Chúa ban cho ánh sáng vào lời của Chúa. Và ngày nay chúng ta phải nhận được ánh sáng khi chúng ta đến với lời Chúa. Chúng ta hãy đọc trong Ephesos 5 câu 8 tới câu 14. Ta hãy đọc tới câu 17 luôn. Được. Ephesos 5 từ câu 8 tới câu 17. Vả lúc trước anh em đương còn trong tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con của ánh sáng, vì trái của ánh sáng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dựa vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn. Vì dầu nói đến điều mà những người đó để làm cách kín dấu cũng là đã hổ thẹn rồi, nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng. Phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên ánh sáng vậy. Cho nên có chép rằng: hỡi người đang ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy từ đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử Mình như người dại dột, như người khôn ngoan, nhưng như người khôn ngoan, hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy hãy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Phải nhận bỏ ý muốn của Đức Chúa Trời là gì? Hãy thức dậy, hỡi người đang ngủ. Đây là lời kêu gọi cho những người đang tín đồ đang ngủ. Đừng say rượu xui luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Thật là khó để cảm ơn Đức Chúa Trời trong mọi sự, như là khi chúng ta phải chịu khổ, khi chúng ta chịu khổ thì càng khó. Nhưng mà điều đây là Chúa muốn chúng ta bước đi trong ánh sáng của Chúa. Có một hôm vợ tôi nói tới với tôi, nói tôi cùng nhau đọc Kinh Thánh, ngưng cầu nguyện. Mà lần khác thì kêu tôi cầu nguyện, nhưng mà cả hai lần tôi đều không có muốn. Nhưng mà thật ra đó là điều tốt nhất mà tôi nghe từ vợ tôi, là khi vợ tôi kêu tôi cầu nguyện hay là cùng đọc Kinh Thánh, nhưng mà tôi không có muốn. Vì tôi đang ở trong cái lĩnh vực sai, tôi không có trong ánh sáng. Tôi đã bực mình vì cái chuyện gì đó. Rồi thỉnh thoảng tôi bực bội vì bực bội gì đó mà tôi đã ra khỏi ánh sáng của Chúa. Nhưng mà dặn nữa, nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, bước đi trong sáng như Chúa là trong ánh sáng, nên chúng ta phải để ý khi chúng ta ra khỏi cái vùng ánh sáng này, nó diễn ra rất là nhanh. Có một cái tình huống nào đó, tôi chưa để ý, tôi nói với Chúa: Chúa ơi, con Chúa rửa sạch con bằng huyết của Chúa, rồi con quay lại với Chúa. Tôi đã làm như vậy. Sau đó tôi sẵn sàng đọc Kinh Thánh với vợ tôi. Tôi xin vọng, hy vọng Chúa giúp tôi ở trong ánh sáng này nhiều hơn nữa. Nó liên quan tới tình yêu của Chúa. Chúa bảo Abraham mang người con duy nhất mà Ngài yêu, mà đến núi kia để dâng của lễ thiêu trong sáng thế ký 22. Và câu 3: Abraham dậy sớm, lại thắng lừa đem hai đầy tớ và con mình là Isaac cùng đi. Người cùng chặt củi để dùng để về củi lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Cái này cho thấy rằng Abraham muốn sẵn sàng dâng cái người con trai duy nhất mà ông yêu đã dâng cho cha. Rồi sau đó Đức Chúa Trời phán rằng, câu 16: Vì ngươi đã làm điều đó không tiếc con ngươi, tức là con một ngươi, thì ta sẽ lấy chính mình ta mà thề rằng sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành của quân nghịch. Văn thứ nhất đoạn 5 câu 4: Hễ những gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian. Đó, sự thắng thế gian, đấy là đức tin của chúng ta. Abraham đã tin Đức Chúa Trời nên đã có thể dâng con của mình trở lại cho Ngài. Và tình yêu Đức Chúa Trời, Ngài đã dâng con của Ngài cho chúng ta. Thật là khó hiểu, nhưng mà đó là đức tin của chúng ta. Sáng thế ký 22 câu 12: Hãy đừng tra tay vào con trẻ, chớ làm hại gì nó, vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật sự kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức là con một ngươi. Nếu mà không có của lễ thì không có sự tha thứ tội lỗi. Cảm tạ cha vì cha đã không tiếc con của mình. Cảm tạ cha vì cha không tiếc con một của cha, con duy nhất của cha. Ở tương giao với cha và với con rất là quan trọng. Sáng nay tôi đã trải nghiệm được. Trong đầu tôi có 20 điều gì đó làm trong đầu. Là ngăn cản tôi đến với Chúa. Ngăn cản tôi đến Chúa. Tôi cảm thấy mệt mỏi, phải làm theo tôi phải vừa làm những việc công việc nhà, rồi vừa giữ gìn vừa phải chăm sóc trông con của tôi, rồi trông trông ba của chăm sóc ba của tôi nữa. Cho đó có ai đó kêu tôi đến hãy thể để sẽ thông công. Sau đó tôi bỏ tất cả mọi sự đó, rồi người đem đó kêu tôi hãy cùng cùng hát ngợi khen Chúa. Rồi sau đó tất cả chúng tôi đều hướng lòng về Chúa. Sau đó thì mọi sự đều trôi chảy hơn. Chúng ta lúc đó tôi bỏ những cái điều mà không có quan trọng. Nếu mà chúng ta ở trong ở đúng khu vực của Chúa thì chúng ta có sự yên tĩnh. Nếu mà con tôi ở nhà mà cũng giống như là ở trong mẫu giáo thì nó cũng không có ích gì. Ở đó có tôi có một cái không khí bình an với nhau. Thật là tốt. Để chúng ta hãy quay trở lại với cây sự sống. Thỉnh thoảng nó kéo dài hơi hơi lâu. Mặc dù chúng ta đã biết cái giải pháp rồi, nó không có khó, nhưng mà ngợi khen Chúa vì chúng ta có thể hướng lòng về Chúa được. Rồi chúng ta đến với Chúa thì chúng ta có bắt đầu mới. Tôi cũng 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 trải nghiệm Chúa luôn kêu gọi tôi đến với sự tương giao với Ngài. Vậy về cái tôi nhớ lại dòng sông ở trong ECG. Cái tôi cái trong cây trong dòng sông sự sống thì tôi ở trong cái sự đầy dạy của Chúa, trong sự tể trị của Chúa. Nhưng mà nếu tôi ở vùng khác thì tôi bận rộn với những điều của xác thịt, của thế gian này, rồi làm để rồi cúi chuối cố gắng làm theo ý thức riêng của mình. Tôi để tôi được có một cái tình huống tôi được khích lệ để bỏ cái sự cố gắng bản thân của mình. Phaolô nói rằng hãy được thêm sức trong cái sức mạnh của Chúa. Chúa nói là không phải là việc làm của con, không phải sức riêng của con, mà là sức sức mạnh của ta, việc làm của ta. Và trong công việc hàng ngày, chúng ta có thể chúng ta tốn thời gian để chúng ta đến với cái nguồn. Nên chúng ta phải ý thức chúng ta phải đến vào cái lĩnh vực cai trị của Chúa và thả những cái điều bận chúng ta bận rộn ra. Và chúng ta đến với Chúa để chúng ta chiêm ngưỡng cái sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta sử dụng tận dụng thời gian, phải bỏ ra những cái điều vướng bận chúng ta. Sau đó chúng ta trải nghiệm được sức mạnh của Chúa và hướng về Chúa trong mọi vật mọi sự. Nên Chúa cho tuần này chúng con từ bỏ được cái tôi của mình và đã đến trước ngài của Chúa và chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa. Chúng con đến được cái sự tể trị của Chúa rồi, để cho ánh sáng của Chúa chiếu trong chúng con và tỏa ánh sáng của Chúa ra ngoài trong sự nơi tối tăm. Chúa nói là những gì xin mà tin sẽ nhận được. Cái từ Hamburg tới thành phố này đúng rồi. Cho lúc mà lái xe tôi cầu xin Chúa cho tôi, nếu không có chuyện gì xảy ra đó, tôi sẽ đến được cái Stuttgart
Sữa.
rồi. Có cái chỗ nào đó rồi thì cái xe điện không có chạy, tôi rồi có trạm đi chuyến xe đó. Tôi lúc ra khỏi xe tôi đi quên ba lô tôi ở trong xe, nhưng Chúa dẫn dắt tôi đến cái chỗ rồi đó tôi lấy lại giỏ. Rồi bao nhiêu phút quá nữa thì xe lửa tốc hành chạy. Tôi đã ngợi ngợi khen Chúa vì Chúa đã gìn giữ tôi để cho tôi không có bị tôi đến kịp tôi đến đây được. Tôi đã ngợi khen Chúa và Chúa đã làm theo lời của tôi. Cảm tạ Chúa. Tất cả gì chúng ta cầu nguyện Chúa đều sẽ lưu giữ lại. Chúa làm ứng nghiệm lời cầu nguyện của chúng ta theo những điều tốt nhất cho chúng ta. Tại vì tôi bị trục trặc đó, nhưng mà Chúa cho cái xe lửa của tôi đến đến trễ hơn 40 phút, cho nên tôi vẫn đi kịp, không có bị trễ, vẫn không bị bỏ chuyến đó. Hay hát bài hát, hãy đến với cây sự sống. Chúng ta hãy đến cây sự sống, bài hát 280. Ở đây không cần có mặt trời soi sáng chúng ta, vì bóng tối đã không còn nữa rồi. Hãy đến, Thánh Linh và cô dâu nói, hãy đến, những ai có tai hãy nghe, hãy đến, ai khác hãy đến mà uống, hãy uống nước sự sống. Đấng Christ là dòng sông sự sống chảy từ chúng ta ra ngoài. Đấng Christ là cây sự sống và là trái. Đấng Christ là ban ngày và là ánh sáng và là ngôi sao mai của chúng ta. Đấng Christ là tất cả. Hãy đến. Thánh Linh và cô dâu nói, hãy đến. Ai nghe hãy đến. Hãy đến. Ai khát và muốn thì hãy đến uống nước sự sống. Chúng ta hãy giặt sạch áo của mình. Hãy ăn từ nuôi dưỡng chính mình từ cây sự sống. Hãy đi vào các cửa thành và chiêm ngưỡng Chúa Giêsu. Hãy thực tập tâm linh chúng ta để trải nghiệm Đấng Christ, chúng ta thưởng thức Ngài. Hãy đến Thánh Linh và cô dâu nói. Hãy đến, ai nghe. Hãy đến, ai khát và muốn, hãy uống nước sự sống. Bây giờ chỉ có một cái nhà sáng hơn cả ánh sáng mặt trời. Ở đây Đức Chúa Trời và các thánh đồ của Ngài hiệp một tất cả trong Thánh Linh. Chúa Giêsu xây chúng ta thành nhà, thành hội thánh. Sự biểu lộ của Ngài đời đời. Hãy đến Thánh Linh và cô dâu nói. Hãy đến, ai ai nghe, hãy đến. Hãy đến, ai khác và muốn thì hãy đến uống nước sự sống. Chúa ơi, Chúa con đến và Chúa con muốn uống nước sự sống. Ai muốn? Chúa ơi, Chúa con muốn. Ai muốn hãy đến và uống sự sống. Chúa ơi, Chúa con muốn uống từ Chúa. Chúa là dòng sông sự sống. Chúng con muốn đến. Chúng con muốn uống nước sự sống miễn phí. Chúa ơi, giúp con rửa sạch chúng con khỏi tất cả mọi điều khác. Những gì ngăn cản chúng con uống của Chúa, xin Chúa hãy cứu chúng con. Chúng con không chỉ muốn đi mà chúng con muốn bơi trong dòng sông sự sống của Chúa theo theo đúng lời của Ngài. Ai khác hãy đến và uống nước sự sống. Hãy cứu chúng con khỏi cây hiểu biết. Đấng Christ là ánh sáng, là mặt trời và ngôi sao của chúng ta. Hội thánh là căn nhà sáng hơn cả ánh sáng mặt trời nữa. Nên Chúa xây chúng ta thành nhà của Ngài và sự biểu lộ đời đời của Ngài.